Nguyễn Trung Trọng Nghĩa, con trai của mục sư đang bị giam cầm Nguyễn Trung Tôn, là một trong 22 đại diện được chọn để kể câu chuyện về nhân quyền trên thế giới tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhân quyền và Dân chủ ở Geneva vào ngày 20 tháng 2, ngay trước thềm phiên họp thường niên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Thông tin cho VOA từ Geneva, Trọng Nghĩa cho biết.
Ở hội nghị thượng đỉnh này ở đây để mà cho những cái cá nhân, các cái tổ chức mà là những cái thành viên mà đang gặp nạn, đang bị bức hại ở trong các cái nước khác nhau có cơ hội đến đây để giải trình trước các nhà ngoại giao ở các cái nước có dân chủ tự do, để họ có biết thêm những thông tin và họ có biết thêm những cái câu chuyện rất là nhỏ từ rất là nhiều người khác nhau để có thể đem đến cái cuộc họp của Liên Hợp Quốc về vấn đề cái cao sổ ở Himla cao sổ.
Trọng Nghĩa được biết tiếng gần đây qua các đoạn video blog ngắn nói lên cái nhìn của một người trẻ về những vấn đề thời sự của đất nước. Nhưng câu chuyện cá nhân mà V-blogger 22 tuổi này đem đến hội nghị ở Geneva đã khiến nhiều cử tọa ngạc nhiên và bất ngờ vì tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.
Cái đêm đó là một cái đêm định mệnh ngày 30 tháng 4 năm 2003. Khi mà bà con làng xóm ở quê em khoảng hơn 100 người đã được xúi giục bởi công an vào nhà em cắt dây điện. Sau đó họ vào, họ ném đá nhà mái nhà, ném đá vào trong gia đình, không có biết rằng người con nít, người lớn gì cả. Họ cứ thế họ chọi đá vào, và sau đó họ vào, họ đánh em, rồi họ đánh ba em, họ kéo ba em xuống ao và cố dìm ba em dưới ao, và sau đó họ đã kéo ba em vào. Cái người ba em đã tan nát rồi và đã bị chìm dưới nước một lúc, nên nơi chỉ còn được khoảng nửa phần mạng thôi. Họ đem vào trong nhà, trong phòng khách, họ tiếp tục đánh ba em nữa, đánh đến nỗi mà em là một cái cậu bé, lúc đó em mới có 10 tuổi thôi, em vô em nhìn em không nhận ra ba em được nữa. Mặt ba em thì chỉ thấy máu, toàn là máu, mà mắt ba em thì nước mắt chảy đầm đìa. Họ bắt ba em phải quỳ xuống xin lỗi họ, nói rằng nếu mà họ ba em mà không xuống quỳ xuống xin lỗi và chối bỏ Chúa và bỏ đạo ấy thì họ sẽ giết ba em trong đêm đó. Và cái khoảnh khắc đó là cái khoảnh khắc mà em cảm giác như tất cả mọi thứ trên đời này, trời đất, mọi thứ nó đều dừng lại với ba trong lòng em. Và em nghe, khi mà em nghe cái câu của ba em rất là thấm thía, trong cái giờ phút khổ đau như vậy, ba em đã thẳng thắn nói rằng tôi sẽ không bao giờ quỳ lại bất kỳ người nào trên đời này, và tôi sẽ không bao giờ chối bỏ Chúa của tôi.
Hội nghị thượng đỉnh về nhân quyền và dân chủ tại Geneva do liên minh gồm 25 tổ chức phi chính phủ về nhân quyền trên khắp thế giới tài trợ. Hội nghị năm nay quy tụ 22 nhà hoạt động bất đồng chính kiến, cựu tù nhân chính trị từ nhiều nước trên thế giới, trong đó có người bán sách Hồng Kông Lam Nguyên-ki từng bị Trung Quốc bắt cóc, cựu tù nhân sống sót sau thảm sát Thiên An Môn Trung Quốc là ông Giang Jianli, cựu tù nhân Mỹ bị giam giữ lâu năm nhất ở Triều Tiên Kenneth Bay, ông bà Fred và Cindy Wambier, bố mẹ của sinh viên Mỹ Otto Wambier đã tử vong sau khi được trả về từ Triều Tiên. Là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự hội nghị lần này, Nguyễn Trung Trọng Nghĩa hy vọng câu chuyện của gia đình mình sẽ được đem ra chất vấn trong phiên họp thường niên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam sẽ tham dự và có trách nhiệm trả lời.
Hy vọng rằng những cái thông điệp của em được gửi đến các cái chính sách quốc tế, những cái cá nhân khác, họ sẽ dựa vào đó để mà giúp, để đòi hỏi sự tự do cho ba em. Hoặc nếu mà sự tự do cho ba em là một cái gì đó quá xa xỉ ấy, thì hy vọng rằng họ sẽ có cái câu chuyện để mà áp lực lên Việt Nam để mà dừng cái việc tra tấn bắt bớ cái tù nhân lương tâm mới.
Mục sư Nguyễn Trung Tôn là chủ tịch Hội Anh Em Dân Chủ, thành viên của Hội đồng Liên Tôn Việt Nam. Ông từng bị kết án 2 năm tù theo Điều 88 về tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm 2011. Trong thời gian bị quản chế sau khi ra tù, vào tháng 7 năm 2017, mục sư Tôn lại bị bắt với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79. Trung Nghĩa cho biết hiện cha anh đang bị giam giữ tại trại giam B14. Sức khỏe và tinh thần của ông đều ổn và sẵn sàng tham dự phiên tòa sắp tới. Trong phúc trình toàn cầu 2018, công bố vào tháng trước, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch nói Việt Nam trong năm 2017 đã gia tăng đáng kể việc đàn áp các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền. Phúc trình này cho biết có ít nhất 24 người bị kết án vì viết bài và vận động cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam trong năm ngoái. Trong đó có blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với bút danh Mẹ Nấm, bà Trần Thị Nga, sinh viên Phan Kim Khánh, blogger Nguyễn Văn Hóa, và ít nhất 28 người bị công an bắt với cáo buộc tội danh về an ninh quốc gia, trong đó có các ông Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trội.
Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng tại Đại học Toulouse, Pháp mới đây gửi một báo cáo đến Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước của Việt Nam, đưa ra bằng chứng là Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đương nhiệm tự đạo văn. Bản báo cáo cũng được công bố trên mạng dẫn đến những lời kêu gọi vị bộ trưởng từ chức. Bản báo cáo 10 trang được giáo sư Dũng gửi hôm 18 tháng 2 tới Tổng thư ký của Hội đồng, giáo sư Trần Văn Dung, nói về sự giả khoa học cũng như thiếu cả về đạo đức và trình độ của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ. Hai vấn đề được đề cập ở các vị trí hàng đầu trong báo cáo là các hành vi tự đạo văn và trích dẫn khống của ông Nhạ. Giáo sư Dũng và các cộng sự tập trung vào các bằng chứng trong hai bài báo bằng tiếng Anh của ông Nhạ và một tác giả khác công bố năm 2013 và 2014 để nhận định ông Nhạ đã tự đạo văn, một thuật ngữ chỉ việc sao chép bài viết hoặc báo cáo cũ của bản thân đã từng công bố chính thức, nay giả vờ là mới. Thẩm định của nhóm giáo sư Dũng với phần mềm tra cứu Turnitin cho thấy có 48% nội dung của bài năm 2013 được sao chép lại y nguyên vào bài năm 2014. Nhưng nếu tính cả những chỗ được viết lại vẫn cùng nội dung nhưng dùng câu chữ khác đi để ngụy trang, có thể nói hai bài giống nhau gần 100%, báo cáo do giáo sư Dũng công bố cho hay. Về vấn đề trích dẫn, bản báo cáo nêu ra 3 bài viết khoa học do ông Nhạ và một số người khác làm tác giả. Các biểu hiện bất thường về trích dẫn trong các bài báo này gồm viết tên tác giả người phương Tây bằng tên riêng thay vì tên họ đối với một số bài trong danh sách tài liệu tham khảo. Nhiều bài được đưa vào danh sách tham khảo song không thấy được trích dẫn trong bài viết khoa học. Một số câu ông Nhạ và đồng tác giả viết là họ trích từ các học giả khác, song trên thực tế không thể truy ra nguồn, hay còn gọi là trích dẫn khống. Một điều bất thường nữa mà vị giáo sư tại Đại học Toulouse chỉ ra là hai bài báo của ông Phùng Xuân Nhạ được cho là đã công bố quốc tế, thực ra lại đăng trên một tạp chí giả khoa học. Theo giáo sư Dũng, hai bài báo của ông Nhạ được đăng trên tạp chí Asian Social Science năm 2014, nhưng danh mục Scopus, cơ sở dữ liệu lớn nhất về tạp chí khoa học có uy tín, không công nhận đó là tạp chí khoa học và đã loại nó khỏi danh sách Scopus từ sau năm 2015. Báo cáo của giáo sư Dũng cũng lưu ý đến trình độ tiếng Anh không tốt của Bộ trưởng Nhạ. Báo cáo nói các bài viết bằng tiếng Anh của ông Nhạ có quá nhiều lỗi sai và cấu trúc câu lùng cùng, như thể được dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh một cách gượng gạo. Với các bằng chứng thu thập được, báo cáo gửi đến Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước khẳng định ông Phùng Xuân Nhạ vừa thiếu đạo đức vừa kém về trình độ và hoàn toàn không xứng đáng với chức danh giáo sư mà ông được phong năm 2016. Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng và các cộng sự viết trong báo cáo rằng việc phong giáo sư cho ông Nhạ cần được rà soát lại một cách nghiêm túc bởi một hội đồng thẩm định độc lập không chịu bất kỳ sức ép hay sự thao túng nào từ phía ông Nhạ. Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ hiện cũng là Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước. Báo cáo nhấn mạnh những bằng chứng như vậy cho thấy người đang nắm chức Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo lại là một tấm gương xấu cho nền giáo dục và khoa học Việt Nam. Không chỉ dừng ở nhận xét đó, vị giáo sư ở Pháp và các cộng sự còn nhận định rằng vì tính giả khoa học của Bộ trưởng Nhạ, nên các chính sách và khuyến cáo mà ông ta đưa ra đều không đáng tin cậy và có thể gây thiệt hại lớn cho đất nước. Sau khi báo cáo được gửi đi, cũng như được đăng trên một số trang mạng và diễn đàn của giới khoa học Việt Nam, nó đã được chia sẻ rộng rãi bởi nhiều người sử dụng mạng xã hội thu hút hàng nghìn phản ứng và hàng trăm ý kiến bình luận. Một số người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội như nhà báo Trương Huy San còn được biết đến với tên Huy Đức, thậm chí đã kêu gọi ông Nhạ từ chức bộ trưởng. Từ Pháp, giáo sư Dũng đưa ra ý kiến ngắn gọn với VOA.
Theo tôi thì một người mà đã là giả khoa học thì không xứng đáng với một cái chức vụ nào hết. Nếu mà hội đồng thẩm định công nhận cái chuyện là ông Phùng Xuân Nhạ là một người giả khoa học thì theo tôi ông ta sẽ không đủ tư cách để giữ một chức vụ quản lý nào hết.
Giáo sư Dũng cho VOA biết hôm 20 tháng 2 là sau khi báo cáo của nhóm ông gửi đến hội đồng của Việt Nam và cá nhân ông Nhạ, đã có trả lời từ giáo sư Nhung, người đứng đầu hội đồng, rằng họ đã nhận được báo cáo, còn ông Nhạ chưa có hồi âm gì. VOA đã cố gắng liên lạc với ông Nhạ và ông Nhung để ghi nhận ý kiến từ phía của họ, nhưng họ không hồi đáp. Từ bề dày hiểu biết trong công việc và kinh nghiệm sống ở Việt Nam, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh, một giảng viên đại học ở Hà Nội, người cũng quan tâm nhiều đến câu chuyện của Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo, đã đưa ra dự báo với VOA về những gì Bộ Giáo dục Đào tạo nói chung và Bộ trưởng Nhạ nói riêng có thể làm.
Không bao giờ có thể hy vọng hệ thống chính trị mới có một lời giải lời. Sau đó họ có sửa hay không thì chúng ta không thể biết được. Nhưng thường là họ có thay đổi chút đi. Đấy là cái câu trả lời của họ, nhưng nó là một câu trả lời gián tiếp. Họ không bao giờ cho chúng ta một câu trả lời trực tiếp đâu.
Đánh giá rằng báo cáo của giáo sư Nguyễn Tiến Dũng là một đóng góp tốt, song bà Ánh cho rằng chuẩn mực học thuật, điều kiện làm việc, bối cảnh của Việt Nam và thế giới rất khác xa nhau, do đó dùng chuẩn mực thế giới để đo giới học thuật Việt Nam có thể là khiên cưỡng. Mặc dù vậy, nữ giảng viên đại học cũng nhận xét rằng việc góp ý phê phán từ các đồng nghiệp ở nước ngoài là cần thiết để Việt Nam nhìn thấy ngành giáo dục khoa học của mình đang cách thế giới bao xa. Theo bà, điều đó sẽ có tác dụng như một gợi ý hay sức ép để nhà nước thay đổi chuẩn về giáo sư, phó giáo sư. Đối với các ý kiến này, giáo sư Dũng đưa ra quan điểm.
Nếu mà người nước ngoài người ta làm được 10 công trình, người Việt Nam làm được 2 công trình thôi cũng tính được giáo sư. Cái chuyện đấy thì không sao cả. Tức là anh ở Việt Nam, điều kiện anh ít hơn thì có thể anh làm được ít hơn. Cái đấy theo tôi là bình thường. Cái chuyện mà tôi nêu ra đây không phải là cái vấn đề đấy. Cái chuyện tôi nêu ra đây là vấn đề giả khoa học. Tức là một người không làm bậy bạ mà vẫn giả vờ như là làm được. Đấy là hai chuyện thẳng thắn khác nhau.
Tính chính danh của học hàm giáo sư của ông Nhạ bị nghi ngờ khi cách đây hơn một tuần dư luận xôn xao về số lượng người được công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2017 đã tăng đột biến so với các năm trước. Sự ồn ào của dư luận đã dẫn đến việc Thủ tướng Việt Nam gửi công văn yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét rà soát lại quy trình. Trong một cuộc phỏng vấn, vị giáo sư lâu năm Đặng Hùng Võ dự báo với VOA rằng một số lượng người đáng kể sẽ bị tước học hàm do việc rà soát lại. Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước hồi đầu tháng này công bố số lượng các tân giáo sư, phó giáo sư được công nhận năm 2017 là 1.226 người, trong đó đại đa số là giáo sư. Con số này gần gấp đôi năm 2016 và gấp 3 lần năm 2011.